Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài Thời sự, trình bày phần quấy tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng, mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng, thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta hai câu chuyện thời cựu ước, để khuyên nhủ chúng ta sống cảnh giác. Nghĩa là, không phải chỉ lo cho cuộc sống đời này, mà còn để ý đến cuộc sống đời sau. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của ông Nô-ê. Đến thời ông Nô-ê, thiên hạ ăn, uống, lấy vợ gả chồng. Mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Câu chuyện thứ hai là chuyện của ông Lót. Đến thời của ông Lót, thiên hạ cũng ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Vì thế, sự việc cũng xảy ra như vậy, ngày con người được mặc khải. Thực sự, những người thời ông Nô-ê và ông Lót chẳng làm điều gì có tội, chỉ làm những việc bình thường và tham gia vào những hoạt động thường nhật. Họ bị chết trong cơn nước lụt và cơn mưa diêm sinh. Không phải vì họ làm gì tội, mà vì họ không làm những việc phải làm. họ làm rất nhiều việc cho cuộc sống thể xác, nhưng không làm việc gì cho cuộc sống linh hồn cả. Họ đã không sống cảnh giác, không lo đến phần rỗi cho linh hồn của mình. Sau khi chết, họ sẽ phải chịu sự phán xét của Thiên Chúa về những gì họ đã làm. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải sống cảnh giác, vì ngày con người đến với chúng ta bất thình lình, như tai họa ập đến những người thời ông Noê và ông Lót. Chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ chết và sẽ bị Thiên Chúa phán xét những gì chúng ta đã làm. Nhưng chúng ta sẽ không biết ba điều về cái chết của chúng ta. Điều thứ nhất là, chúng ta sẽ chết ở đâu? Chúng ta sẽ chết trong bệnh viện, trên giường, trong xe cứu thương, trên đường hay dưới biển, vân vân. Chúng ta sẽ không biết được chúng ta sẽ chết ở đâu. Điều thứ hai đó là chúng ta sẽ chết như thế nào? Chúng ta sẽ chết vì bệnh tật, vì đột quỵ, vì tai nạn hay bị bắn chết? Thực sự, chúng ta không biết cách thế, chúng ta sẽ chết như thế nào? Và điều cuối cùng là, khi nào chúng ta chết? Chúng ta sẽ chết sau thánh lễ, hay tối nay, hay ngày mai, tháng tới hay năm tới? Chúng ta không xác định được thời điểm chúng ta chết. Vì thế, ngoài việc lo toan nhiều điều cho cuộc sống trần gian, chúng ta hãy nhớ lời dạy của Chúa Giêsu mà sống cảnh giác, để chuẩn bị ngày Chúa Giêsu đến với mỗi người bất thành lình. Khi đó, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm khi phải ra trước tòa phán xét. Thực sự, càng suy gẫm về sự ra đi của mình, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn, không phải là sống bi quan, mà là sống tích cực để định hướng cho mọi hành động của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết kiên nhẫn, giữ lòng nhiệt thành trong việc cầu nguyện và các việc tốt đẹp của mình, để ngày Chúa đến không phải là ngày của kết án đau khổ, nhưng là ngày của niềm vui vì phần thưởng muôn đời được dành sẵn cho những môn đệ trung tín của Ngài. Amen.
Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao rằng có trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Bộ Giám mục yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tạm hoãn bỏ phiếu quy luật về cách hành xử của các giám mục đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Bộ Giám mục yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hoãn lại việc bỏ phiếu bộ quy luật về cách hành xử của các giám mục đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và các biện pháp xử lý đối với các giám mục không tuân hành các quy tắc này. Lẽ ra, 250 giám mục thuộc 198 giáo phận tại Mỹ bỏ phiếu về các quy tắc này trong đại hội mùa thu từ ngày 12 đến 14 tháng 11 vừa qua tại thành phố Baltimore. Nhưng trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Houston Gunderson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết, hôm 10 tháng 11 trước đó, Ngài nhận được thư của Bộ Giám mục yêu cầu các giám mục Hoa Kỳ hoãn lại việc bỏ phiếu các đề nghị nói trên cho đến sau cuộc họp của Đức Thánh Cha với tất cả các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới vào tháng 2 năm 2019 về vấn đề lạm dụng tính dục. Một lý do thứ hai là có một số đề nghị không hợp với giáo luật hiện hành. Các đề nghị trên đây đã do Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 9 năm nay, đứng trước cơn bão lửa xảy ra tại Hoa Kỳ từ tháng 6 năm nay về cách hành xử của các giám mục nước này đối với những tin tức hoặc những lời tố cáo các linh mục lạm dụng. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y DiNardo nói rằng, chúng tôi chấp nhận quyết định của Tòa Thánh với tâm tình thất vọng. Chúng tôi không giảm bớt quyết tâm hành động. Chúng tôi sẽ làm việc khẩn trương về những vấn đề này và làm cho các đề nghị hợp với giáo luật để Tòa Thánh có thể thấy. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, thư của Bộ Giám mục nói rằng cần xác định rõ hơn các đề nghị về phương diện giáo luật. Do bản chất hoàn vũ của giáo hội Công giáo, các giám mục Hoa Kỳ không thể đơn phương hành động để đề ra các quy tắc xử lý các vụ lạm dụng, nhưng phải làm việc phù hợp với giáo luật. Trong số các dự thảo quy luật được đề nghị, có việc thành lập một ủy ban do giáo dân điều khiển để điều tra về các giám mục hành xử sai trái. Trong diễn văn tại hội nghị, Đức Tổng giám mục Christoph Pirea, sứ thần Tòa Thánh, đã ám chỉ tới việc các giám mục Hoa Kỳ muốn lập một ủy ban giáo dân điều tra và xử lý các giám mục sai trái về lạm dụng và xử lý các vụ lạm dụng tính dục. Ngài bày tỏ nghi ngờ về sự kiện bất kỳ ai khác ngoài giáo sĩ như các thủ lãnh giáo dân hoặc chính quyền dân sự có thể trừng phạt những lạm dụng của giáo sĩ. Đức Tổng giám mục nói, có nhiều yêu cầu cải tổ trong giáo hội, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Chính anh em đã bày tỏ ước muốn có tinh thần trách nhiệm và minh bạch hơn. Nhưng có thể có cám dỗ từ một số người muốn ủy thác cho người khác trách nhiệm cải tổ chính chúng ta, như thể chúng ta không có khả năng cải tổ hoặc tín nhiệm nơi chính chúng ta. Đức Tổng giám mục nhìn nhận, giáo dân có thể giúp đỡ và cộng tác trong vấn đề, nhưng trách nhiệm trong tư cách là giám mục của giáo hội Công giáo là của chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời ca tiếng hát nâng tâm hồn chúng ta lên lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích nhạc đoàn Alunni del Cielo, nhạc đoàn Thiên Cung, tiếp tục loan báo tin mừng bằng lời ca tiếng hát và vun đắp đời sống thiêng liêng phong phú qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích. Đức Thánh Cha Francisco đã nói về nghệ thuật âm nhạc như trên khi Ngài gặp gỡ hơn 300 thành viên của nhạc đoàn Alunni del Cielo hôm thứ Bảy mùng 10 tháng 11 vừa qua. Do cha Giuseppe Arione dòng tên thành lập cách đây đúng 50 năm, Aluni del Cielo chủ trương loan báo tin mừng bằng các chương trình hợp xướng và hòa nhạc khắp nước Ý và châu Âu. Đức Thánh Cha bày tỏ những suy tư về nghệ thuật ca hát, một nghệ thuật có thể diễn tả niềm vui, sự tin tưởng, lòng thống hối và tình yêu. Đức Thánh Cha nói, ca hát là ngôn ngữ khiến các tâm hồn hiệp thông với nhau, vì khi vượt qua mọi biên giới, các con truyền bá một sứ điệp bình an và liên đới. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đặc sủng của hội bắt nguồn từ Kinh Thánh, đặc biệt là trong Thánh Vịnh. Hãy tạ ơn người với tiếng đàn hạt, hãy ca tụng người với tiếng đàn 10 giây. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của cha Arione, hãy đi để gặp người khác, hãy dừng lại để gặp chính mình. Và Đức Thánh Cha khuyên nhủ các thành viên của nhạc đoàn rằng, các con phải chăm lo cho đời sống nội tâm, đừng để đời sống nội tâm bị đánh cắp vì sự náo động của thế gian. Hãy vun đắp đời sống nội tâm bằng cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung với cộng đoàn. Hãy lắng nghe lời Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một khi các con có đời sống thiêng liêng phong phú, tiếng hát của các con sẽ làm hài lòng những người biết thưởng thức thánh nhạc có nghệ thuật cao. Hơn nữa, vì tiếng hát của các con thấm đượm chứng từ của đời sống Kitô hữu, nên những người nghe các con hát càng thêm khao khát kết hợp với Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, nhạc đa âm giúp các ca viên cảm nhận được tâm trạng hân hoan và say mê. Con người cần phải hòa giọng êm ái với nhau trong cuộc sống hàng ngày, dù bên trong hay bên ngoài ca đoàn. Hãy nhớ rằng, không chỉ nhờ các bài ca diễn lệ mà thôi, người ta còn nhận ra các con là môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô nếu các con yêu thương nhau như người đã yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm, âm nhạc và thanh nhạc có khả năng thông truyền vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu Kitô giáo. Và trong phần kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của nhạc đoàn Aluni del Cielo hãy ra các ngã tư đường phố để đem tin mừng đến với những người trẻ qua những bài hát. Và Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, ước gì nụ cười trên khuôn mặt các con, nét tươi vui trong giọng hát của các con và âm điệu êm hòa nơi bài ca các con hát sẽ giúp các con cầu nguyện và làm cho tâm hồn những ai nghe các con hát bừng lên niềm vui sống đích thực và hy vọng cho tương lai. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đại lễ mừng bổn mạng Liên đoàn các Thánh tử đạo Việt Nam của Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Xuân Lộc. Hôm Chủ nhật 11 tháng 11 vừa qua, gần 3.500 huynh trưởng Thiếu nhi Thánh thể các cấp từ Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp đã đến giáo xứ Thái Hòa để mừng đại lễ bổn mạng Liên đoàn các Thánh tử đạo Việt Nam của Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Xuân Lộc. Đây là dịp mừng bổn mạng đầu tiên của Liên đoàn sau khi có quyết định áp dụng việc huấn luyện giáo lý viên, huynh trưởng và thiếu nhi theo nội quy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đồng thời, Đức cha Giuse đã chọn các thánh tử đạo Việt Nam làm bổn mạng của thiếu nhi toàn giáo phận Xuân Lộc. Sau những giây phút gặp gỡ giao lưu, vào lúc 9:30, các tham dự viên cùng chào đón Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc đến với Liên đoàn giáo phận. Liền sau khi chào cờ, trưởng Giuse Trần Văn Hòa, phó ban trị sự Đoàn Thiếu nhi Thánh thể Xuân Lộc, đã thay mặt tất cả các trưởng, các thiếu nhi chào mừng Đức cha Doan và giới thiệu với ngài thành phần tham dự ngày lễ bổn mạng. Đáp lại lời chào mừng của trưởng Giuse, của tất cả các thiếu nhi, Đức cha Doan bắt đầu bài huấn từ bằng cách mời các thiếu nhi cùng nghe, cùng hát lại bài Liên đoàn Xuân Lộc hành khúc để thấy những tâm tình của tất cả thiếu nhi thánh thể Xuân Lộc được diễn tả qua những ca từ này. Kế đó là thánh lễ mừng bổn mạng liên đoàn do Đức cha Gioan chủ tế cùng với cha Giuse Đỗ Đức Trí đặc trách huấn giáo và là tuyên úy thiếu nhi thánh thể của giáo phận. Cha Giuse Quốc Thuần phó ban cùng quý cha quản hạt, quý cha đặc trách tuyên úy thiếu nhi thánh thể của một số giáo hạt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Gioan đã chọn lựa một vài gương sống của các thánh từ đạo Việt Nam để các thiếu nhi nhận ra gương vui sống đức tin của các thánh nhân. Chính nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, các thánh từ đạo Việt Nam đã vui sống đức tin và hiên ngang làm chứng cho đức tin. Trong phần kết thúc bài giảng, Đức cha xin mọi người cùng hiệp ý khẩn nài các thánh từ đạo Việt Nam bầu cử cho tất cả các thiếu nhi để các em gặp được Chúa Giêsu Kitô phục sinh và nhờ đó các thiếu nhi có niềm vui trong lòng và sống đức tin hàng ngày. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa huynh trưởng cấp 2 và phong nhậm huấn luyện viên cấp 1 cho các trường đã hội đủ điều kiện, chiếu theo quyết định của cha đặc trách ban huấn giáo và cũng là tuyên úy thiếu nhi thánh thể liên đoàn Xuân Lộc. Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa, Đức cha Gioan cầu chúc các thiếu nhi được niềm vui đầy ắp trong tâm hồn, niềm vui của những người gặp được Chúa Giêsu, cũng như mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em. Sau bữa trưa, các tham dự viên cùng thưởng thức văn nghệ và tham dự các buổi hội thảo với các chủ đề quan trọng đầy ý nghĩa. Sau hết, giờ chầu thánh thể đã kết thúc ngày họp mặt mừng bổn mạng lần đầu tiên của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Xuân Lộc. Tin giáo hội tại Pháp. Đức Thánh cha khích lệ hội đồng giáo mục Pháp kiên trì chống nạn lạm dụng tính dục. Đức Thánh cha Francisco khích lệ các giáo mục Pháp kiên trì trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, đồng thời nâng đỡ bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang trung thành phục vụ hàng ngày. Lập trường trên đây của Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh ngài gửi đến các giám mục Pháp, nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 11 vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết như sau. Trong một bối cảnh khó khăn vì lỗi nặng nề của một vài phần tử của giáo hội, Đức Thánh cha gửi đến anh em những lời khuyến khích trên đây và ngài cầu mong rằng việc đón tiếp và lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng có thể củng cố quyết tâm của anh em trong việc thi hành chính sách tuyệt đối không dung thứ và trong các hoạt động của anh em để mỗi tín hữu cảm thấy đang dấn thân trong việc biến đổi giáo hội và xã hội mà chúng ta rất cần. Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh viết thêm rằng, Đức Thánh cha muốn cùng với anh em để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì giáo hội tại Pháp đã thực hiện để đồng hành và loan báo tin mừng cho người trẻ, đặc biệt là trong ngành giáo dục Công giáo. Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ anh em thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ giữa lòng xã hội Pháp. Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh cha đặc biệt cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi với các giám mục Pháp. Đặc biệt trong khóa họp những ngày vừa qua, có 8 nạn nhân những vụ lạm dụng đã được các giám mục Pháp mời đến để trình bày chứng từ và trao đổi, hầu góp phần đề ra những biện pháp cụ thể.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thiện Hải xin gửi đến quý vị và các bạn phần quấy tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Các chủng viện và nhà đào tạo. Các ứng viên trẻ của thừa tác vụ thụ phong và đời sống thánh hiến, sống theo cách giống hệt như những người trẻ khác,
Họ có cùng các tài nguyên và yếu đuối mỏng giòn như những người đồng trang lứa với họ, tùy theo lục địa và quốc gia họ sống. Vì vậy, cần phải cung cấp các chỉ dẫn thích đáng cho các tình huống địa phương khác nhau. Nói chung về việc biện phân ơn gọi, một số hội đồng giám mục nhận diện hai vấn đề chính sau đây. Lòng tự yêu mình thái quá, theo đó các cá nhân chỉ lo lắng về các nhu cầu của họ, và khuynh hướng xem ơn gọi chỉ là việc tự làm mình thỏa mãn. Cả hai vấn đề đều có chung một gốc rễ, đó là việc tự lấy mình làm trung tâm có tiềm năng trở thành bệnh hoạn. Hai nguy hiểm cũng ảnh hưởng đến con đường đào tạo là chủ nghĩa duy cá nhân, tức là việc tập trung vào cá nhân tự trị và loại bỏ việc nhìn nhận, lòng biết ơn và hợp tác với hành động của Thiên Chúa. Và việc chỉ biết hướng vào bên trong, tức rào kín con người trong một thế giới ảo và nội tâm tính giả tạo, nơi loại bỏ hết nhu cầu cần phải xử lý với những người khác và cộng đồng. Chúng ta cần phải thiết kế những con đường đào tạo có khả năng làm cho người trẻ đang được đào tạo có tinh thần đại lượng, khiến họ ngày càng nhận thức được rằng họ phải phục vụ dân Thiên Chúa. Điều cần thiết là phải bảo đảm một đội ngũ đào tạo có phẩm chất, có khả năng tương tác với các nhu cầu thực tế của người trẻ ngày nay và với việc họ khát khao linh đạo và tính triệt để. Việc tổ chức thời giờ, các không gian và các hoạt động trong các nhà đào tạo nên làm cho kinh nghiệm thực sự về một cuộc sống cộng đồng và huynh đệ trở thành khả hữu. Kết luận. Ơn gọi phổ quát và nên thánh. Đặc điểm xúc tích và thống nhất hóa của đời sống Kitô hữu là sự thánh thiện. Vì Chúa Giêsu, vị thầy thần linh và là mô hình của mọi sự hoàn hảo, đã giảng dạy sự thánh thiện của đời sống cho mỗi một và mọi môn đệ thuộc mọi thân phận của người. Chính người là tác giả và người hoàn tất sự thánh thiện của đời sống này. Sự thánh thiện bao trùm mọi chiều kích khác của đời sống tín hữu và của sự hiệp thông giáo hội xét theo quan điểm định phẩm và hoàn cầu, được đem đến viên mãn tùy theo các khả năng và khả thể của mỗi người. Vì lý do này, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh sự thánh thiện ở đầu thiên niên kỷ thứ ba như là tiêu chuẩn cao của lối sống Kitô giáo thông thường. Các đoạn nhắc đến chủ đề này trong Gaudete et Exsultate cung cấp một cái nhìn sâu sắc về sự thánh thiện trong thế giới đương thời của chúng ta, và nhắc nhở tất cả chúng ta nhớ đến thánh ý của Chúa Giêsu, đấng muốn chúng ta nên thánh chứ không bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Tất nhiên, tất cả mọi thứ diễn ra trong việc thực hành cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chứng tá mạnh mẽ của các thánh được tỏ bày trong đời sống của các ngài, được lên khuôn bởi các mối phúc và tiêu chuẩn phán xét chung. Lời lẽ của Chúa Giêsu rất ít và thẳng thắn, nhưng thực tiễn và có giá trị đối với mọi người, vì Kitô giáo trước hết nhằm để mang ra thực hành. Tuổi trẻ, một thời để nên thánh. Chúng ta tin rằng sự thánh thiện là gương mặt hấp dẫn nhất của giáo hội, và trước khi có thể đề xuất nó cho người trẻ, chúng ta được kêu gọi trải nghiệm nó như các nhân chứng. Nhờ thế trở thành một cộng đồng dễ thương. Cuốn Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy trong nhiều dịp khác nhau, đồng hành với người trẻ trên đường thánh thiện chỉ trở nên có liên quan khi chúng ta nhất quán trước. Thánh Ambrosio từng nói rằng, mọi thời đại đều trưởng thành cho Chúa Kitô. Điều này cũng đúng đối với giới trẻ. Trong sự thánh thiện của nhiều người trẻ, giáo hội nhận ra ơn thánh của Thiên Chúa luôn đi trước các câu chuyện của mỗi cá nhân và đồng hành với họ, cũng như giá trị giáo dục của các bí tích thánh thể và hòa giải, tính sinh hoa trái của các nẻo đường đức tin và tình yêu chung, và năng lực tiên tri của những nhà quán quân này, những người thường đóng ấn việc mình là môn đệ của Chúa Kitô và là các người truyền giảng tin mừng bằng máu của họ. Nếu như nhiều người trẻ đã nói trong cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, đúng là chúng ta rất cần thứ ngôn ngữ của một chứng từ chân thật, thì đời sống của các vị thánh trẻ quả là ngôn ngữ chân thật của giáo hội, và lời mời gọi sống cuộc sống thánh thiện là lời mời gọi cần thiết nhất cho giới trẻ ngày nay. Một động lực tâm linh đích thật và một phương pháp sư phạm thánh thiện hữu hiệu không làm thất vọng các tham vọng sâu xa nhất của giới trẻ, tức việc họ cần sống, cần tình yêu, phát triển, niềm vui, tự do, tương lai, và cả lòng thương xót và hòa giải nữa. Đối với nhiều hội đồng giám mục, trình bày thánh thiện như một chân trời ý nghĩa mà mọi người trẻ có thể tiếp cận và có thể đạt được trong cuộc sống bình thường của chúng ta, vẫn là một thách thức lớn lao. Các vị thánh trẻ và tuổi trẻ của các vị thánh. Chúa Giêsu mời gọi mọi môn đệ hiến trọn cuộc sống của họ mà không mong đợi bất cứ lợi thế hoặc lợi ích nhân bản nào. Các thánh hoan nghênh lời yêu cầu đầy đòi hỏi này và bắt đầu bước theo Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh một cách hiền lành và khiêm nhường. Giáo hội chăm chăm nhìn vào bầu trời thánh thiện và thấy cả một chòm sao ngày càng lớn và sáng láng, gồm những người đàn ông và đàn bà trẻ tuổi, các vị thánh và chân phước thiếu niên và thanh niên, những vị ngay từ thời các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã tồn tại cho đến thời đại của chúng ta. Khi khẩn cầu các vị như các thánh bổn mạng, giáo hội chỉ định các ngài như những đấng để người trẻ tham chiếu trong đời sống của họ. Nhiều hội đồng giám mục yêu cầu làm nổi bật giá trị của sự thánh thiện nơi tuổi trẻ vì các mục đích giáo dục, và chính giới trẻ cũng thừa nhận rằng họ dễ tiếp thu nền văn chương đời sống hơn một giảng khóa thần học trừu tượng. Vì người trẻ cho rằng các câu chuyện của các thánh vẫn còn liên quan đến chúng tôi, nên điều quan trọng là trình bày các ngài một cách phù hợp với tuổi tác và tình thế của họ. Chỗ đặc biệt phải dành cho mẹ của Chúa chúng ta, người đã sống như môn đệ đầu tiên của con yêu quý của mình và là một mẫu mực thánh thiện cho mọi tín hữu. Trong khả năng tích lũy và suy ngẫm ngôi lời trong lòng ngài, mẹ Maria là một người mẹ và là một bà giáo dạy biện phân cho toàn thể giáo hội. Điều đáng nhắc ở đây là, cùng với các thánh trẻ, chúng ta cũng cần trình bày tuổi trẻ của các thánh cho giới trẻ. Thật vậy, mọi vị thánh đều sống qua tuổi trẻ của họ, và sẽ rất có ích khi cho những người trẻ tuổi ngày nay biết các thánh đã sống thời gian đó như thế nào trong đời của các ngài. Nhờ cách này, nhiều tình huống khó khăn và khắc nghiệt mà người trẻ phải trải qua có thể được giải thích, trong đó Thiên Chúa luôn hiện diện và dù sao vẫn hoạt động cách mầu nhiệm. Việc chứng tỏ rằng ơn thánh của người luôn hành động qua những nẻo đường thánh thiện quanh co được xây dựng một cách kiên nhẫn và phát triển đúng thời đúng lúc bằng nhiều cách bất ngờ, có thể giúp mọi người trẻ không trừ ai, biết trân quý niềm hy vọng nên thánh luôn có thể đạt được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Cuộc thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về việc cầu nguyện. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về mặc khải của Cựu Ước về việc cầu nguyện. Chúng ta sẽ tìm hiểu mặc khải về cầu nguyện qua một số nhân vật nổi bật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết, việc cầu nguyện trong Cựu Ước khởi đi từ các thụ tạo. 9 chương đầu của sách Sáng Thế mô tả việc cầu nguyện dưới hình thức dâng lễ vật. Lễ dâng của Aben, của Enoch, của Noe đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa chúc phúc cho các ngài. tất cả những người công chính đều đã từng cầu nguyện như vậy. Tuy nhiên, từ tổ phụ Abraham, việc cầu nguyện mới thực sự được mặc khải cách rõ ràng hơn. Ngay khi được Thiên Chúa kêu gọi, Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Ông hoàn toàn vâng phục lời Chúa mời gọi. Như vậy, việc cầu nguyện trước tiên là lắng nghe lời Chúa và tuân theo quyết định của Ngài. Ban đầu, Abraham cầu nguyện bằng hành động. Cứ mỗi chặng dừng chân, ông dựng một bàn thờ kính Chúa. Sau này, ông bắt đầu cầu nguyện bằng lời, mà đầu tiên là một lời than thở, nhắc Thiên Chúa nhớ đến lời hứa với ông mà chưa được thực hiện. Trong cuộc thanh luyện cuối cùng về đức tin, Thiên Chúa đã yêu cầu Abraham sát tế đứa con duy nhất mà Ngài mới ban cho ông. Thật đau lòng khi phải tuân theo phán quyết ấy. Tuy nhiên, Abraham vẫn cứ vững lòng vì tin rằng Thiên Chúa có quyền năng làm cho người chết sống lại. Thời tổ phụ Gia-cóp, Thiên Chúa lại nhắc tới lời hứa với tổ phụ của người với 12 chi tộc Israel. Trong một cuộc gặp gỡ giữa Gia-cóp và một nhân vật huyền bí, sau cuộc vật lộn suốt đêm, người này không chịu nói tên nhưng đã chúc phúc cho Gia-cóp trước khi bỏ đi lúc bình minh. Câu chuyện này là khởi điểm cho một truyền thống linh đạo của Hội Thánh, xem việc cầu nguyện như một cuộc chiến của đức tin, và dĩ nhiên, chiến thắng chỉ dành cho những kẻ kiên trì. Đến thời ông Mô-xê, lời cầu nguyện không còn mang tính cá nhân nữa, nhưng đã trở thành lời cầu nguyện của một vị trung gian, lời cầu nguyện mang tính chuyển cầu nhân danh cộng đoàn. Chính Mô-xê, trong các biến cố từ vượt qua, xuất hành, đón nhận lề luật, đến ký kết giao ước, lời cầu nguyện của ông luôn mang tính chuyển cầu và nhân danh cộng đoàn Israel. Hình thức cầu nguyện này sẽ được hoàn trọn trong Đức Giê-xu Ki-tô, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Cũng vậy, trong hầu hết các biến cố diễn tả lại cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Mô-xê, Thiên Chúa luôn đi bước trước. Ngài gọi Mô-xê từ giữa bụi gai đang cháy. Ngài gọi ông lên núi. Ngài gọi ông vào lều tạm để đàm đạo. Những biến cố này là hình ảnh nổi bật về lời cầu nguyện trong truyền thống linh đạo Do Thái giáo và Kitô giáo. Trong những lần cầu nguyện, đối thoại, đàm đạo giữa Mô-xê và Thiên Chúa, dường như Thiên Chúa luôn phải năn nỉ, thuyết phục con người. Chỉ sau một hồi tranh luận, Mô-xê mới thuận theo thánh ý Thiên Chúa cứu độ. Trong cuộc tranh luận và đối thoại này, Thiên Chúa tỏ lòng tín nhiệm Mô-xê, còn ông thì học biết thế nào là cầu nguyện. Ông Mô-xê nói chuyện thường xuyên và lâu giờ với Thiên Chúa. Ông lên núi để lắng nghe và cầu khẩn người, sau đó ông xuống với dân để truyền lại cho họ những lời của Thiên Chúa và hướng dẫn họ. Cách cầu nguyện của Mô-xê trở thành kiểu mẫu của việc cầu nguyện chiêm nghiệm Kitô giáo. Mô-xê không chỉ cầu xin cho mình, nhưng đặc biệt là cho dân của Thiên Chúa. Ông chuyển cầu cho dân khi họ chiến đấu với quân địch. Khi dân bị tai nạn, đặc biệt khi Thiên Chúa dự định sẽ tiêu diệt dân vì họ phản nghịch, Mô-xê cầu khẩn để Thiên Chúa bỏ ý định giáng phạt. Các lý lẽ của ông đã từng khởi hứng cho những cách cầu nguyện táo bạo của nhiều tâm hồn Do Thái giáo cũng như Kitô giáo. Lúc đầu, lời cầu nguyện của dân Thiên Chúa triển nở dưới khám giao ước, sau này là đền thờ. Chính những người lãnh đạo dân chúng dạy cho dân Chúa biết cách cầu nguyện, cũng giống như Samuel đã học được từ bà mẹ Anna cách cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa. Samuel cũng học được nơi tư tế Eli cách đáp lại: Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Trong số các vị vua, David là vị vua đẹp lòng Thiên Chúa hơn hết. Vì lời ca ngợi và tâm tình sám hối và lời cầu nguyện chuyển cầu của David sẽ trở thành gương mẫu do sự cầu nguyện của dân chúng. Qua các thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, David trở thành vị ngôn sứ hàng đầu của truyền thống cầu nguyện Do Thái giáo và Kitô giáo. Sau này, Đức Kitô sẽ hoàn tất truyền thống và ý nghĩa của những lời kinh nguyện này. Cũng chính từ thời Salomon, con của vua David, lời kinh nguyện bắt đầu được thực hiện chủ yếu trong đền thờ, nơi có hòm bia Thiên Chúa hiện diện. Đền thờ chính là nơi dạy cho dân Chúa biết cách cầu nguyện, từ các cuộc hành hương, lễ hội, việc dâng hy lễ, lễ dâng ban chiều, việc dâng hương, dâng bánh trưng hiến, vân vân. Tất cả đều là những biểu tượng, dấu chỉ gợi lên cho dân chúng tâm tình cầu nguyện đơn sơ, khiêm tốn trước Thiên Chúa, đấng gần gũi và cảm thông với họ. Tuy nhiên, thái độ quá chuộng nghi lễ đã dẫn dân chúng đến một cách thờ phượng quá hình thức bề ngoài. Dân Chúa cần phải được giáo dục đức tin và hoán cải tâm hồn. Đây chính là sứ mạng của các ngôn sứ trước và sau thời lưu đày. Chỉ cho dân biết cách cầu nguyện với Thiên Chúa chân thật, không chỉ trong đền thờ, nhưng ở bất cứ nơi đâu. Trước hết, Elia là tổ phụ của các ngôn sứ. Ông là người đã dẫn dắt cuộc lễ tế đầy thử thách trên núi Carmel. Nhờ đó xác định niềm tin của dân Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của Elia, Thiên Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu hủy lễ toàn thiêu vào đúng giờ người ta hiến dâng của lễ ban chiều. Nhưng sau cuộc chiến thắng và chạy trốn đó, Elia trở lại hoang mạc để ẩn mình trong hốc đá, giống như Môsê ngày xưa, để lại được diện kiến thánh nhan Thiên Chúa. Như vậy, lời cầu nguyện, cách thức cầu nguyện và những hướng dẫn cầu nguyện của các ngôn sứ đã dần dần giúp cho dân Thiên Chúa nhận ra rõ hơn việc thờ phượng đích thật. Từ những giây phút lặng mình trước Thiên Chúa mà các ngôn sứ và những người thành tâm cầu nguyện đã tìm ra được ánh sáng và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Theo đó, khi cầu nguyện, người ta không thể chạy trốn thế giới thực tại, nhưng là lắng nghe lời Thiên Chúa vang vọng trong chính cuộc đời và thế giới mình đang sống. Cũng có khi người ta phải tranh luận gay gắt hoặc than thở với Thiên Chúa, nhưng cũng không bao giờ quên cầu khẩn cho toàn dân tộc. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về lời kinh nguyện qua các thánh vịnh và việc cử hành các giờ kinh phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Qua cuộc thương khó, sự chết và sống lại của người, Chúa Giê-xu làm chứng về chân lý. Thiên Chúa là Cha, và chúng ta có thể tín thác nơi người. Kitô hữu có sứ mạng làm chứng cho chân lý qua cách sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương, sáng thứ Tư, 14 tháng 11 vừa qua. Trong bài giáo lý về giới răn thứ 8, chớ làm chứng gian, Đức Thánh Cha Phanxicô xác định chân lý mà Chúa Giê-xu đã mặc khải qua cuộc thương khó, sự chết và sống lại của người. Thiên Chúa là Cha, và chúng ta có thể tin tưởng nơi người, và mời gọi các tín hữu qua các hành động của mình làm chứng về điều này. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, nhiều chuyện nói hành giết chết các mối quan hệ giữa con người với nhau. mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc rằng, theo giáo lý của Hội Thánh, giới răn thứ 8 cấm xuyên tạc chân lý khi giao tiếp với người khác. Thông tin không chân thật là một sự nghiêm trọng, bởi vì nó ngăn cản các mối tương quan, và tiếp đó là ngăn cản tình yêu. Nơi nào có dối trá thì không có tình yêu, không thể có tình yêu. Khi chúng ta nói về sự thông tin giữa con người với nhau, chúng ta không chỉ muốn nói đến các lời nói mà thôi, nhưng cả các hành vi, thái độ, ngay cả đến những sự im lặng và vắng mặt. Một người nói với tất cả những gì họ là và họ làm. Tất cả chúng ta luôn luôn sống trong sự thông tin. Tất cả chúng ta sống với việc thông tin, và chúng ta liên tục bị giằng co giữa sự thật và sự dối trá. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng nói sự thật là gì? Nó có phải là những điều chân thành không, hay là những sự chính xác? Trong thực tế, điều này không đủ, bởi vì người ta có thể chân thành trong những sai lầm, hoặc là người ta có thể chính xác từng chi tiết, nhưng không nắm bắt được ý nghĩa tổng thể. Đôi khi chúng ta biện minh cho mình và nói, nhưng tôi nói điều tôi đã cảm thấy. Đúng thế, nhưng mà bạn đã tuyệt đối hóa quan điểm của bạn. Hay bạn nói, tôi chỉ nói sự thật. Có thể là vậy, nhưng bạn đã nói ra những điều riêng tư, cá nhân, được giữ kín của người khác. Có biết bao nhiêu chuyện xem ra vô hại, nhiều chuyện, đã phá hủy sự hiệp thông do sự không thích hợp hay thiếu tế nhị của nó. Nói hành là giết người. Thánh Gia-cô-bê nói về điều này trong thư của Ngài. Những ông bà nói hành là những kẻ giết người. Giết người khác bởi vì cái lưỡi giết người như một con dao. Anh chị em hãy chú ý. Một ông hay bà nói hành là kẻ khủng bố, bởi vì lưỡi của họ ném bom và âm thầm bỏ đi. Nhưng lời họ nói, trái bom được ném đó, tàn phá danh tiếng người khác. Anh chị em đừng quên, nói hành là giết người. Vậy thì chân lý là gì? Đây là câu hỏi mà quan Phi-la-tô đã đặt ra, chính lúc Chúa Giê-xu ở trước mặt ông thực hiện giới răn thứ 8. Thật ra, những lời đừng làm chứng gian chống lại tha nhân của ngươi là thuật ngữ được dùng ở tòa án. Các tin mừng đạt đến đỉnh điểm trong trình thuật về cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Và đây là trình thuật về một phiên tòa, về việc thi hành một bản án và một kết quả chưa từng nghe thấy. Khi quan Phi-la-tô hỏi, Chúa Giê-xu trả lời, bởi điều này mà tôi đã sinh ra, và vì điều này tôi đã đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Và chứng tá này, Chúa Giê-xu đã thực hiện bằng cuộc thương khó và cái chết của người. Thánh sử Mác-cô kể rằng, viên đại đội trưởng đứng đối diện với Chúa Giê-xu, thấy người tắt thở như vậy liền nói, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Đúng thế. Bởi vì người hành động nhất quán. Đức Thánh Cha xác định sự thật mà Chúa Giê-xu đã làm chứng. Ngài nói, qua cách chết đó của người, Chúa Giê-xu bày tỏ cho thấy Chúa Cha, tình yêu thương xót và niềm tin vào Chúa Cha của người. Chân lý được thực hiện hoàn toàn viên mãn nơi chính con người của Chúa Giê-xu, trong cách thức người sống và chết, là hoa quả của mối quan hệ của người và Chúa Cha. Chính người, đấng phục sinh, đã ban ơn sự sống như con cái Thiên Chúa này cho chúng ta, bằng cách gửi Thánh Thần chân lý, đấng chứng thực cho thần trí chúng ta rằng, Thiên Chúa là cha chúng ta. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, trong mỗi hành động của mình, con người khẳng định hay từ chối chân lý này. Từ những tình huống nhỏ nhặt thường ngày, cho đến những chọn lựa nghiêm trọng hơn, nhưng cùng một kiểu lý luận, điều mà cha mẹ và ông bà dạy chúng ta khi họ nói với chúng ta, đừng nói dối. Chúng ta tự hỏi, đâu là chân lý mà các hành vi, lời nói và chọn lựa của người Kitô hữu chúng ta có thể làm chứng. Mỗi người chúng ta tự hỏi, tôi có phải là một chứng tá của sự thật không? Hay tôi ít nhiều cũng là kẻ nói dối, cải trang thành người nói thật? Các Kitô hữu không phải là những người ngoại thường. Thật ra, họ là con cái của Cha trên trời, đấng tốt lành, và không làm cho con cái mình thất vọng, và đặt để trong trái tim họ tình yêu dành cho tha nhân. Chân lý này không được diễn tả rõ bằng các diễn văn mà là một cách sống, và người ta nhìn thấy nó trong từng hành động. Ông này là một người chân thật, bà kia là một người chân thật, người ta nhìn thấy điều đó. Dù họ không mở miệng, nhưng họ hành xử như một người chân thật. Nói sự thật, hành xử với sự thật, một cách sống tốt đẹp đối với chúng ta. Chân lý là mặc khải tuyệt vời về Thiên Chúa, về chân dung của Chúa Cha, là tình yêu không giới hạn của người. Chân lý này tương ứng với lý trí con người, nhưng lại hoàn toàn vượt trên nó, bởi vì nó là một quà tặng được chọn lựa trên trái đất này và nhập thể trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Nó được trở nên cụ thể bởi những ai thuộc về Chúa Kitô và qua họ, nó tỏ cho thấy các đặc tính của nó. Đức Thánh Cha kết luận, không làm chứng gian nghĩa là sống như con cái Thiên Chúa, những người không bao giờ phủ nhận bản thân mình, không bao giờ nói dối. Sống như con cái Thiên Chúa, khi trong mỗi hành động của mình, họ bày tỏ cho thấy Thiên Chúa là Cha, và người ta có thể tín thác nơi người. Tôi tín thác nơi Thiên Chúa, đây là sự thật vĩ đại. Từ sự tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa, đứng là Cha và yêu thương tôi, yêu thương chúng ta, nảy sinh sự thật của tôi, và là con người chân thật, chứ không phải người dối trá. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debit nobis nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Exaud nunc et usque in saeculum.
Et in nostro in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 14 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
theo chân Chúa đến pháp trường chẳng ngại máu rơi. Khi anh đau cũng lên bài ca vinh quang vang lên, phút linh diệu tình yêu lên tiếng muôn đời sự vang ghi tên.
Đọc hạnh thánh từ đạo Gioan Bautista còn, có lẽ ta không khỏi rùng mình khi nghe kể lại như sau. Trong cuộc hành hình, khi quan quân ép các linh mục và tín hữu bước qua thánh giá, họ nhất định từ chối. Ép không được, các quan tức giận ra sức tra tấn các linh mục, khiến thân mình các ngài đầy những vết thương và máu me bê bết. Rồi liền sau đó, các quan bắt ông Gioan Bautista còn và ông Martino thọ liếm máu các vết thương của các linh mục vừa bị tra tấn. Không ngại ngần, hai ông liền quỳ xuống liếm máu các vết thương một cách cung kính. Quan lớn rùng mình kinh ngạc nói: xem kìa, bọn chúng kính trọng các đạo trưởng biết bao. Hành động cung kính đối với các linh mục của thánh từ đạo Gioan Bautista còn và thánh Martino thọ gợi cho chúng ta nhớ đến lời công đồng chung Vaticano II về người linh mục của Chúa như sau. Linh mục là người kết hiệp với thầy chí thánh, khao khát một đời sống phúc âm thực sự, đi theo đường Chúa Giêsu đã đi, và đồng thời là người lo lắng đem thân mình phục vụ anh em. Thánh Gioan Vianney cũng nói về các linh mục rằng: linh mục tiếp tục công việc cứu rỗi của Chúa Kitô trên thế giới. Nếu người ta muốn phá hội thánh, họ bắt đầu tấn công linh mục, vì không còn linh mục sẽ không còn thánh lễ, không còn thánh lễ thì sẽ không còn đạo công giáo nữa. Có lẽ vì lý do ấy mà vào thời cấm đạo ở Việt Nam, các vua tập trung bắt giết các linh mục và bắt giữ những người bao che cũng như giúp đỡ các linh mục. Quả vậy, sự thánh thiêng của linh mục như lời công đồng Vaticano II đã dạy khiến chúng ta không thể không tỏ lòng kính trọng và yêu mến các ngài. Tuy nhiên, các ngài cũng mang thân phận con người, nên các ngài cần sự cảm thông và cần lời cầu nguyện của chúng ta. Gương của thánh từ đạo Gioan Bautista còn và thánh Martino thọ cho chúng ta bài học và những nghĩa cử cao đẹp trong tương quan giữa linh mục và giáo dân. Gioan Bautista còn sinh năm 1805 tại Kẻ Báng, Nam Định. Gia đình ông là gia đình nông dân nghèo nàn nhưng rất hòa thuận, đạo đức, nhiệt thành. Được dân làng tin tưởng bầu làm lý trưởng, ông còn hết lòng phục vụ mọi người. Ông bị bắt vì tội chứa chấp các đạo trưởng. Lần nào tra tấn, các quan cũng bắt ông còn bước qua thánh giá hay chối đạo. Không tuân lệnh thì bị đánh đòn 50 roi, bị phơi nắng và không được ăn uống gì. Không ép bước qua thánh giá được, quan cho người khiêng qua thánh giá. Biết ông còn lãnh chức lý trưởng, các quan tìm cách tra khảo ông để có thông tin về các thừa sai. Ông trả lời không vừa ý các quan nên liền bị lính thừa sức đánh đòn. Quan thấy việc hành khổ ông không có hiệu quả, quan quay sang dùng vợ con ông làm áp lực. Nhưng người của Chúa thì luôn biết sử dụng những phương tiện Chúa cho để nên thánh. Ông khuyên răn vợ con luôn vững tin vào Chúa. Không dụ dỗ được thì đành phải giết cho xong. Các quan gửi bản án trảm quyết vào kinh đô để xin vua ký duyệt. Ngày 8 tháng 11 năm 1840, cùng với ba linh mục, ông còn bị điệu ra pháp trường mà trong lòng tràn ngập niềm vui hân hoan, miệng luôn tươi cười chào hỏi mọi người. Đến pháp trường, ông còn quỳ cầu nguyện, rồi thư thái đưa tay cho quân lính trói. Tâm hồn ông an nhiên tự tại như sắp được về tới thiên đàng. Ông Gioan Bautista còn bị trảm quyết cùng với ông Martino Thọ và ba linh mục thân quen, cha Ngân, cha Nghi và cha Thịnh. Thi hài vị tử đạo Gioan Bautista còn được đưa về an táng ở xứ Kẻ Báng. Đức Leo thứ 13 suy tôn ông lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II suy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Quý vị và các bạn thân mến, dường như chúng ta thường đòi hỏi nhiều ở nơi các linh mục, mà ít khi chúng ta cộng tác, kính trọng, nâng đỡ, hỗ trợ và cảm thông với các ngài. Xin Thánh Tử Đạo Gioan Bautista còn cầu cho các tín hữu luôn yêu mến và cộng tác với các linh mục trong việc làm sáng danh Chúa. Xin Chúa thêm sức để các linh mục vượt qua những yếu đuối, để lãnh nhận một quyền chuyên biệt và một sứ vụ quan trọng đối với anh chị em giáo dân trong đức tin. Xin gương sáng của Thánh Tử Đạo Gioan Bautista còn chiếu sáng lòng chúng con đức tin và tình mến yêu luôn mãi. Amen.
Theo Chúa đến trần thế, tiền nhân theo Chúa đến trần về, những anh hùng nguyện theo chân Chúa đến pháp trường chẳng ngại máu rơi. Khi anh đau bung lên bài ca vinh thắng vang lên, cút linh diệu tình yêu lên tiếng, muôn người sự vang ghi tên. Yêu thanh ngàn thu về những anh hùng từ đạo Việt Nam, chân sang nan mừng vui lâm than vẫn người khen Chúa. Lưu danh làm thơ để những anh hùng từ đạo Việt Nam khai hoàn vinh quang, hào hùng ca vang chúc cùng Thiên Chúa. Lưu danh làm thơ để những anh hùng từ đạo Việt Nam đường chân sang nan an vân người khen Chúa. Lưu danh làm thơ để những anh hùng từ đạo Việt Nam khai hoàn vinh quang, hào hùng ca vang chiến cùng Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.